năm 2010 chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Hôm nay là khóa tu đầu tiên của năm mới. Xin chào mừng đại chúng đến với khóa tu và cầu chúc cho tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều thời giờ hơn để tu tập trong năm mới. Pháp Hòa biết là cuộc sống có nhiều cái bận rộn, vì vậy mà chúng ta đã lập ra một cái lịch trình tu học mỗi năm. Cứ đầu năm là chúng ta có một bản lịch trình sinh hoạt của mình trong suốt một năm, trừ những cái việc đột xuất. Còn những cái lễ gì mà chúng ta đã có quy định là mình đã có thông báo, mà ai cũng có một bản đem về, thì nếu mình thật sự mình cảm nhận cái sự tu học nó rất là cần thiết cho cái đời sống tâm linh của mình, thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ mình về mình tham dự được, bao nhiêu cũng quý. Ở đây thì mình luôn luôn là mình chủ trương là mình gieo duyên, cho nên là ai dù tu trọn được một ngày cũng tốt, nửa ngày cũng quý, một buổi cũng được. Mà nếu mình không có gieo là bảo đảm không bao giờ nó có thể nó đơm hoa kết trái được. Cho nên quý vị cứ gieo. Pháp Hòa biết là như ngày hôm nay có vài vị chỉ có thể đến dự được một buổi pháp thoại thôi, có vị chỉ đến dự được một thời kinh thôi, có vị đến dự chỉ thể một thời tụng kinh thôi. Tất cả đều là gieo duyên hết. Rồi mình phải trân trọng cái duyên đó. Rồi tháng tới mình cũng cố gắng mình đi được buổi nữa, phải không? Cái đó gọi là gieo duyên và tích duyên. Tích là mình quý tiếc cái duyên đó, luôn luôn giữ nó. Thì hai tuần trước chúng ta đã học xong kinh Địa Tạng và thấy cũng cuối năm, cho nên Pháp Hòa không có khai một cái bộ kinh mới để chúng ta học. Một tuần thì Pháp Hòa giới thiệu nói sơ về cái bổn kinh Đại Bát Niết Bàn, bởi vì chúng ta đã trì tụng bộ kinh trong suốt 4 ngày thì Pháp Hòa có giới thiệu sơ một chút. Tuần rồi thì Pháp Hòa lại giới thiệu quyển kinh Pháp Cú Thí Dụ, và hôm nay thì mỗi gia đình được tặng một quyển kinh Pháp Cú Thí Dụ để làm quà đầu năm. Là vị nào chưa có thì một chút xíu nữa sẽ thỉnh một quyển đem về. Rồi nếu mà yếu mắt không có đọc được thì nhờ con cháu đọc cho nghe. Dạ, thì trong đó mỗi câu chuyện ngắn ngắn thôi. Tuần rồi chúng ta cũng đã có họp bàn sơ để nói về cái chương trình thỉnh Ngọc Phật vào ngày 25 tháng 7 năm nay, và được triển lãm ở tu viện Tây Thiên cho đến ngày 1 tháng 8. Thì trong cuộc họp sơ bộ, tức là họp sơ qua để lập cái ban tổ chức trước, thì chúng ta đã tạm ổn về cái danh sách của các ban. Tuy nhiên vị nào không có mặt trong bữa họp đó, thì Pháp Hòa cũng xin thông báo là chương trình nghe thỉnh Ngọc Phật thì đơn giản, nhưng khi ngồi xuống bàn thảo và kế hoạch đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một công trình lớn lắm, nhiều việc, cần nhiều người, cần nhiều nhân sự và nhiều tài chánh để mà có thể hoàn thành được cái công việc đó. Ở đây thì mình không có dám gọi là mình làm một cái gì quy mô, mình cũng cố gắng làm đơn giản trong cái khuôn khổ, trong cái khả năng, trong cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên dù không long trọng, không có lớn lao như những nơi khác, nhưng mà những công việc cần thiết thì cũng phải làm. Và với cái nhân sự ít ỏi của mình và với cái khả năng rất là hạn hẹp của mình, và nhất là vấn đề cái khả năng tài chánh của mình ở đây cũng rất là eo hẹp, thì mình cũng cố gắng thôi, mình làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Thì cái ý nghĩa mà chúng ta thỉnh Ngọc Phật đó, là bởi vì nếu nói về cái mặt tín ngưỡng thì mình đã học rồi những biểu tượng của Đức Phật đó. Thì một trong những biểu tượng mà chúng ta của Đức Phật, đó là tượng Phật, hình tượng của Phật, hay là kinh sách, hay là chùa tháp, hay là y áo, vân vân. Thì chúng ta biết rằng tượng Phật là một trong những biểu tượng. Bởi vì Đức Phật là tượng trưng, một Đức Phật, cái tượng Phật là biểu tượng. Khi chúng ta có một biểu tượng thì chúng ta đảnh lễ cúng dường để chúng ta ghi nhận nơi mình cũng có một Đức Phật ở tại tâm. Còn nếu mà nói về mặt văn hóa thì quý vị sẽ thấy rằng mỗi một nước thì có một cái đặc thù khi người ta tạo ra tượng Phật. Nước nào làm Phật, làm tượng Phật thì nhìn giống như người của nước đó. Thái Lan nhìn giống Thái Lan, Miến Điện nhìn giống Miến Điện, Việt Nam nhìn giống Việt Nam. Và đặc biệt cái tượng Phật này thì được làm bằng một copy lại một cái bản, nguyên một cái tượng gốc ở tại Ấn Độ. Và tượng Phật ở tại Ấn Độ, tại Bồ Đề Đạo Tràng là tượng Phật mà được Phật tử các thế giới, nói chung là Phật tử trên thế giới đều ghi nhận và biết được cái nét tượng. Đó là về văn hóa điêu khắc. Nói về mặt hội đoàn thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta được cung đón chư tôn đức của các chùa ở trong cái thành phố của mình. Ví dụ Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Tây Tạng, mình thỉnh hết các vị, các chùa đều được về để lễ. Mặc dù mình là người tổ chức nhưng mình không chỉ tổ chức cho riêng mình tổ chức chung. Đây là cái việc chung của Phật giáo ở tại cái thành phố Edmonton này nói riêng và tỉnh Alberta mình nói chung. Và bên cạnh đó còn có cơ hội để cho các Phật tử các nơi đó họ về để đảnh lễ. Nhân cái cơ hội khóa tu mùa hè của mình thì các vị được ngồi lại, và cũng như là một cái lễ mà được các Phật tử các nơi sẽ quy tụ về để có dịp chúng ta thăm hỏi nhau trong cái đạo tình. Nếu mà không có một cái ngày như vậy thì có lẽ cũng không ai biết ai. Nhờ một cái ngày lễ như vậy mà chúng ta được dịp gặp gỡ các cái bạn đạo của chúng ta ở các thành phố, các tiểu bang khác. Còn nếu mình nói về riêng Canada mình thôi ha, thì mình cũng tự hào một chút là bởi vì cái tảng đá ngọc này được tìm ở tại Vancouver, Canada. Cái tảng đá xanh này, tượng đá ngọc thạch này tìm được ở Canada, nặng là 18 tấn, nặng 18 tấn, và đã được quý Phật tử người Úc mà đại diện là hai vợ chồng ông Phật tử Ian Green, ông đại diện, ông qua bên Vancouver ông mua cái khối đá đó chở về Thái Lan, và phải mất cả nguyên cả công trình từ mua đá cho đến hoàn tất tượng Phật là 5 năm. Và khi tượng Phật hoàn tất thì được đi đưa triển lãm khắp nơi, đã đưa về Việt Nam hồi đầu năm 2009, và hiện bây giờ thì tượng đang ở Úc triển lãm trong các tiểu bang của Úc. Và đầu năm 2010 tượng sẽ về Bắc Mỹ, tức là giữa Mỹ và Canada. Thì đi dài dài về tới mình là ngày 24 tháng 7 và bắt đầu khai mạc là ngày 25 tháng 7. Thì thầy viện chủ muốn là nhân cái ngày 25 tháng 7 đó là ngày khai mạc tượng Phật á, thì chúng ta cũng làm lễ mừng ngôi chánh điện mới ở tại tu viện Tây Thiên được hoàn tất. Mình tạm thời mình gọi cái từ cho nghe hơi sang chút chút, gọi là khánh thành. Mình khánh thành tu viện Tây Thiên. Thì có nhiều Phật tử cũng chưa được lên đó, thì cơ hội. Thì nếu như quý vị thấy rằng khả năng của mình có thể làm được một chút gì đó để đóng góp công đức cúng dường lên Tam Bảo, thì quý vị tùy hỷ, các vị trưởng ban sẽ đi mời, và mình thấy khả năng mình được cái gì thì xin quý vị cứ phát tâm là đóng góp vào công việc đó. Nhiều việc lắm, nội cái chuyện lo ăn uống, lo sắp chỗ nghỉ ngơi của các Phật tử các nơi về cũng là cả một vấn đề, đưa đón từ đây ra phi trường rồi đó, nhiều việc lắm. Cho nên là mình từ đây tới đó là sẽ còn nhiều buổi họp nữa để chúng ta bàn thảo. Bây giờ Pháp Hòa Nhân hôm nay Pháp Hòa thông báo cho đại chúng biết là tuần rồi đã thành lập ban tổ chức, và chỉ không có bao lâu nữa thì danh sách ban tổ chức mình sẽ niêm yết, và những công việc sẽ được sắp xếp và trình bày. Rồi quý vị tùy nghi phát tâm và đóng góp mà cúng dường. Hồi sáng này chúng ta bắt đầu trì tụng Lương Hoàng Sáng. Thì đối với những vị nào mà lần đầu tiên tụng cái quyển kinh này đó, thì Pháp Hòa xin giới thiệu một chút để cho quý vị có một chút khái niệm về cái quyển sấm pháp này. Cái quyển sấm pháp này có tên là Lương Hoàng Sáng. Chữ Lương là họ của một ông vua thời nhà Lương. Chữ Hoàng là hoàng đế. Chữ Sám này là cái phương pháp để sám hối. Bởi vì khi vợ của ông vua Lương Võ Đế mắc một cái quả báo là đọa làm một con rắn ở trong hoàng cung, do khi mà còn sống bà miệt thị người khác, bà khinh khi người khác, bà chửi rủa người khác, bà bức hiếp người khác, cho nên khi mà bà chết đi thì bà đọa làm một con rắn. Và ngày nào bà cũng bò vô trong cung, và đêm nào bà cũng rên rỉ cái tiếng rên ở trong cung là xin cứu thần thiếp. Thì ông vua này ông đêm nào cũng nghe cái tiếng của vợ mình kêu áo não như vậy, thì ông mới mời thầy của ông, đó là Hòa Thượng Chí Công, tập hợp quý thầy cao đức thời đó để mà vì bà hoàng hậu này mà soạn ra một quyển sám hối. Và khi soạn xong cái quyển này thì không biết đặt cái tên là gì. Thì trong khi chờ đợi như vậy thì Hòa Thượng Chí Công nằm mộng thấy Đức Phật Di Lặc dặn là đặt tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Quý vị mở ra quyển đầu, Từ Bi Đạo Tràng, bốn chữ ấy là do cảm mộng mà có chứ không phải tự nhiên mà đặt. Thì khi mà cái quyển này á, đọc đến hết cái quyển 5, tức là nói về cái phần giải tỏa oan kết, thì đại chúng nhìn lên trên không thì thấy một người xuất hiện và vái tạ chư Tăng, cảm ơn chư Tăng đã vì bà mà sám hối, bà đã giải nghiệp. Và từ đó cái quyển sám pháp này được truyền đi khắp nơi để mà thành ra một quyển nghi thức sám hối trong các chùa chiền. Và đại chúng biết rằng những cái quyển sám pháp này không phải là kinh của Phật nói, mà do chư tổ, chư hòa thượng soạn ra. Nhưng mà soạn ra thì phải có căn cứ, chứ không phải là khơi khơi các ngài soạn. Các ngài căn cứ vào những kinh sám hối, những danh hiệu của chư Phật và những cái kinh mà nói về nhân quả nghiệp báo các ngài soạn. Quý vị đọc trong kinh quý vị sẽ thấy, và các ngài nói rõ kinh này như trong kinh gì đó, nói như thế nào các ngài soạn ra. Thành thử ra mình biết rằng khi mình nghe hai chữ sám pháp, hay là thì mình phải biết rằng những quyển sám pháp này là do chư tổ soạn ra. Thì Pháp Hòa giới thiệu như vậy. Rồi hôm nay là theo cái lời hứa là Pháp Hòa hay khuyến khích đại chúng, rồi mình ở đây cũng hay lễ 500 danh hiệu của Đức Quan Âm qua cái quyển sám pháp mà chúng ta gọi là Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm, thấy không? Thì 500 danh hiệu của Đức Quan Âm, thì quý Phật tử, quý vị lễ xong lên nói lễ mà trong đó những cái từ, những cái chữ trong đó không có hiểu hết, rồi yêu cầu Pháp Hòa phải giải thích. Thì giờ mình gì đó, mình xúi thì giờ mình phải chịu trách nhiệm. Thì giờ quý vị lễ, thì giờ quý vị muốn hiểu thì Pháp Hòa lại giải thích. Chứ đúng ra thì khỏi giải thích cũng được, thì sợ mất thì giờ của đại chúng. Nhưng mà thôi, Pháp Hòa nghĩ mình biển Phật thì rộng mênh mông, mình học nhiều cũng không đủ hết trơn á. Thì thôi giờ mình bắt đầu cái năm nay bằng mà học cái quyển Ngũ Bách Danh này. Pháp Hòa hy vọng là mình chỉ cần học 4 buổi thôi, không có cần học nhiều cho đến suốt một năm trời cái quyển này. Tại vì trong đầu Pháp Hòa là còn nhiều cái thứ để mà chia sẻ với quý vị trong cái năm này mà mình cần phải học. Cho nên rồi nghĩ tới nghĩ lui mà quý vị biết không, nhiều khi nửa đêm mà cũng giằng co lắm, không biết là bây giờ năm nay bắt đầu học cái gì. Sọ cái đó rồi xong cái bỏ qua bên, nó không được, phải làm này trước. Thành thử ra mà quyết định là nói cái cuốn này là mới đây. Cho nên rồi suốt cả mấy đêm nay là đêm nào cũng thức xuống mấy đêm liền để mà ngồi mà nghiền ngẫm tra từ điển rồi này kia. Thì thôi bây giờ cũng được, thì thôi xin đại chúng hoan hỷ ha, mình cùng nhau mình học cái này. Học rồi cũng hay lắm, nó học không có bao giờ lỗ, học không có lỗ đâu, học biết thêm bồi bổ thêm chứ không có lỗ. Giống như mình có một tô mì mà ngon rồi mà nếu có một cái ớt mà dầm vô nữa ngon hơn vậy đó. Dạ. Thì xin thưa với đại chúng như thế này, khi mà lễ quyển này hay là nghiên cứu học cái quyển này đó, thì Pháp Hòa nhớ lại một cái buổi chiều hôm cuối năm. Thì quý vị có nhớ là 4 ngày mình tụng kinh Niết Bàn đó, thì thiệt sự là những ngày đó mình quá bận rộn. Một ngày mình ngồi mình tụng kinh 9 tiếng đồng hồ, mà hễ mà ngưng tụng là Pháp Hòa lại chạy vô nhà thương, đi suốt như vậy 4 ngày. Thì có một cái hôm cuối đó đó, là 1 giờ mấy 2 giờ sáng rồi mà Pháp Hòa còn phải đề máy xe đi vô nhà thương. Thì có một người đang hấp hối. Thì khi Pháp Hòa đi như vậy là ngày hôm đó là nó đừ rồi, 12 tiếng tụng kinh rồi, mà cả ngày mình không có ăn nữa, chỉ uống nước thôi. Rồi xong rồi cái thì tới 2 giờ sáng còn lang thang. Người ta có cái bài hát cái chiều một mình qua phố gì đó. Còn bây giờ mình nó khuya một mình đi đêm giữa đường trời lạnh. Tự nhiên mà mình vừa trong người mình nó mệt, mà trời thì tuyết lất phất, bữa nó lạnh khiếp lắm, đậu và kinh rồi phải đi bộ vô tới cổng nhà thương. Mà hiện bây giờ thì có những người đang đi chơi, có những người đang ăn tiệc, có những người đang say giấc, mà mình thì còn đang ở ngoài đường lang thang đi làm những cái việc. Thì tự nhiên mình mới nghĩ, trời ơi sao mình cực dữ vậy nè. Thì tự nhiên mình nghĩ vậy. Và cái chuyện mà suy nghĩ như vậy thì nó cũng thỉnh thoảng nó cũng nhảy đầu hoài, khi mình thấy mà mình làm quá sức. Cái thì cái khi mà đến 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 cái cổng đó, cái tự nhiên Pháp Hòa nhìn mấy cái hạt tuyết nó rơi đó, thì Pháp Hòa mới nói như vậy nè, là thôi cũng được, tại vì mình dùng được người ta mới dùng, mình mà không dùng được ai dùng mình chi. Mà hơn nữa đó, trong cái khi mà người ta đang đối diện với một cái gì mà nó rất quan trọng, đó là đối diện với cái chết, đối diện với cái sự sanh ly tử biệt, mà ngay trong giờ phút đó người ta nhớ tới mình, như vậy hẳn là mình còn một chút gì đó để mà người ta có thể người ta dùng được, mà mình phải vui chứ. Trong khi mà người ta đến cái mức là quan trọng đó mà mình lại xuất hiện trong cái suy nghĩ của người ta, đó là một cái hạnh phúc của mình. Thế thì nghĩ như vậy, cái thì Pháp Hòa mới thấy tuyết đẹp và tuyết cũng màu nhiệm lắm. Tuyết rơi xuống và tuyết tan ra, tuyết ngấm vào lòng đất, tuyết cho những cái người làm ruộng được những cái miếng đất mềm dẻo để từ năm sau người ta xới được. Và mình thấy rằng á, những cái hạt tuyết này á, nó cũng không có ngoài những cái ly nước mình đang uống, cho nên tuyết nó cũng làm cái bổn phận của nó đẹp lắm. Và những cái ly nước mình uống cũng không ngoài tuyết, cho nên mình thấy mình có cái sự liên đới. Tự nhiên cái tự nhiên ngay cái lúc đó cái mệt nhọc của mình nó đi hết. Thì quý vị mới thấy là thỉnh thoảng mình sẽ nghe y như vậy đó, cái mình sẽ cảm thấy tại sao cái gì cũng dồn cho mình hết trơn, tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi, mình nhiều lúc mình nói nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Có không? Nhiều khi mình nói vậy đó, đi lang thang như kẻ không nhà. Cái thì mình đi kiếm một cái nơi nào mình nghỉ ngơi. Việc chẳng qua là đôi lúc nó mệt mỏi quá thì mình muốn nghỉ vậy thôi. Và mình muốn, mình chán chường, mình muốn gác kiếm rửa tay. Nhưng mà khi mình đầy đủ rồi thì mình sẽ trở lại như thường, bởi vì mình là người có bổn phận, có trách nhiệm. Có không? Nhiều khi mình nghĩ như vậy đúng không? Và đôi khi mình đủ sức rồi là mình. Có hai Phật tử, hai vợ chồng làm mệt lắm. Thì một bữa nọ hai vợ chồng làm quá sức, thì ông chồng mới nói với bà vợ: bây giờ bà nói đi, con nó lớn hết rồi, nó có gia đình, nó có lo được rồi, bây giờ tôi với bà ăn một ngày bao nhiêu? Mà tôi với bà làm từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm không có nghỉ ngơi gì được hết. Bà nói đi, tôi với bà ăn bao nhiêu? Tôi muốn mua hết. Nhưng mà rồi cái bữa nào cũng được ngủ ở nhà ngày đủ, cái là ngày ba cái là 4 giờ sáng có ổng rồi. Thấy không? Thành thử ra nhiều khi ngồi nói chuyện thì mình mới thấy cũng vui. Thì khi mình thấy được như vậy đó, thì mình mới thấy rằng á, mỗi một cái ngày mình sống á, nó màu nhiệm lắm. Vì mình sống mà mình có làm lợi được cho người khác. Cách đây một hai đêm thì có một vị Phật tử mới gọi nói: thầy biết không, trước kia đó con thường lái xe một mình ở trên những cái cầu, và con cứ muốn buông cái tay lái ra và con để cho xe nó lăn xuống dưới sông, dưới đất, cho con chết cho rồi con muốn sống. Bây giờ con thấy con sống nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Và con thấy rằng những người xung quanh con không làm được cái gì cho con vui, và ai con cũng vừa ý hết. Và con cảm thấy rằng cuộc sống này nó vô vị quá, muốn chết cho rồi. Thì một ngày nọ nghe được một cuộc băng giảng của một thầy, và làm cho cô tỉnh ra. Cô thấy rằng tại sao mình phải như vậy? Mình sống mình có thể làm lợi cho mọi người chứ. Bắt đầu cô lấy cái dĩa đó, cô đem cô sang cô tặng cho bạn. Và những người bạn có những cái cảnh ngộ giống cô thì người ta thích quá, người ta yêu cầu cô làm. Và cô mới nói: thầy biết không, trong vòng có 2 tháng nay mà con copy được 800 cái dĩa băng giảng con bàn tặng cho bạn bè các nơi, và người nào cũng cảm ơn quá chừng. Cái Pháp Hòa nói: cô thấy không, cô nói cô vô dụng, mà đôi khi cô có đâu cần làm gì, cô chỉ cho người ta cái dĩa tốn có 10 cent, giỏi lắm là đồng bạc, mà cô cứu được đời của người ta chứ không có vô dụng. Mình không có vô dụng, mình đừng có thấy rằng mình vô dụng, mình bất tài, không, mình làm được. Nhưng mà mỗi người mình có một khả năng riêng. Thường thường mình học á, mình biết là cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai. Rồi mình thấy, rồi mình học gì nữa, mình thấy rằng cái thân này là giả. Cái tức cười, nhiều khi Pháp Hòa cũng thấy tức cười. Cái bữa hôm mùng 1 Tết nè, có một tay nè, thì Pháp Hòa là có 3 ngày tu học với mấy chú ở trên Tây Thiên. Thì sáng mùng 1 là thức sớm lắm, đêm đó chỉ có mấy thầy trò nấu trà rồi ngồi ở trong Tây Thiên rồi uống trà, xong rồi nói tối hôm nay là mình đón giao thừa trong im lặng. Thì uống trà im lặng rồi xong rồi thì bắt đầu mạnh ai nấy đi ngủ thôi. Thì sáng ra Pháp Hòa thức rất sớm, Pháp Hòa thắp cây hương lên Phật. Cái thì tự nhiên cái Pháp Hòa mới khởi trong đầu, hôm nay mình cũng nguyện cho mình có đủ sức khỏe, và mình có thể mình hơi tham, mình thấy mình sống lâu một chút. Cái thì cái ý niệm thứ hai mình khởi là: dạ con muốn sống lâu không phải cho con sống lâu là bởi vì con thấy con còn trách nhiệm nhiều. Con muốn con sống lâu là tại vì con thấy con còn nhiều việc con muốn làm. Thì cái đêm đó Pháp Hòa có nói với mấy chú, Pháp Hòa nói là: thầy rất là cảm ơn mấy đứa, và mình đã sống với nhau như vậy là gần 10 năm, và thầy trò sống rất là vui. Rồi có những lúc mấy đứa làm cho thầy giận, rồi có những lúc mấy đứa làm cho thầy vui. Và tất cả những cái gì mà tụi con sống với thầy trong 10 năm nay đều là những cái hình ảnh đẹp hết. Mà Pháp Hòa ngồi và kể lại hồi đó mới về chú này như thế nào, chú này như thế kia, thì ôn lại những cái kỷ niệm như vậy thì thấy rất là ấm cúng. Thì Pháp Hòa mới nói rằng thầy thấy rằng mấy đứa còn nhiều chuyện phải làm. Và chính thầy cũng thấy rằng đối với mấy đứa là thầy còn nhiều trách nhiệm, thầy còn nhiều thứ thầy phải muốn truyền đạt. Thì cái sáng mùng 1 đó thì tự nhiên mình thắp cái hương cho Phật mà trong đầu mình nó khởi như vậy. Mà hình như là mỗi năm Pháp Hòa đều thức sớm và Pháp Hòa thắp cái hương cho Phật đầu tiên trong ngày ông mùng 1 Tết. Và khi mình thắp như vậy thì mình thấy rằng cái trách nhiệm. Và đêm nào mình mà lễ Phật á, thì tự nhiên trong lòng mình lại khởi lên là nếu mà con làm được gì cho Tam Bảo thì con làm hết mình. Và nếu Tam Bảo thấy con làm được việc gì thì Tam Bảo gia hộ cho con làm. Và khi mình kiểm lại thì mình thấy rằng mình cũng an ủi là tất cả những gì mình làm mình đều vì Tam Bảo mình làm, mình vì việc chung mình làm, mà trong lòng không có khởi cái niệm làm cái đó cho riêng mình, làm đó cái đó phải thủ lợi cho mình chưa. Thầy cũng mừng là tại vì mình chưa bị cái tâm niệm đó nó khởi. Chứ mình làm được như vậy thì cái tâm mình nó cũng bình an lắm. Tại vì mình không có trước danh trước lợi riêng mình làm cho Tam Bảo, thì mình cứ tích duyên rồi mình gieo duyên rồi cuối cùng mình làm gì? Tùy duyên. Mình làm hết sức mình thôi, chính là làm tròn cái bổn phận. Cái quan trọng là mình sống hết cái bổn phận của mình. Bổn phận mình là một người xuất gia thì mình phải sống trọn vẹn cái bổn phận của một người xuất gia. Bổn phận mình là một người thầy thì mình phải sống trọn vẹn cái bổn phận của một người thầy. Ngay cả mấy chú Pháp Hòa mới nói bây giờ mấy đứa không cần làm bổn phận của một người thầy, mấy đứa làm bổn phận của một người đệ tử, một chú tiểu, một chú sa di, một người xuất gia. Và tụi con chỉ cần sống ba điều mà thầy nói thôi. Bữa hôm cuối năm mấy chú mới nói sống ba điều. Thứ nhất, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có trái tim để cảm. Và chỉ cần con sống mà con có mắt nhìn, có tai nghe, có tâm cảm là con đủ tu rồi. Mà quý vị nhìn lại đi, trong cuộc đời này mình sống hàng ngày, mình giao tiếp với nhau, ai mà không có mắt để nhìn? Nhưng mình đã tận vận dụng cái thần thông của đôi mắt mình một cách chân chánh chưa? Hay là mình đã nhìn với người bằng nhiều cái cặp mắt thiển cận, nghi ngờ, bằng những cái cặp mắt ghét bỏ của mình? Mình có thần thông của đôi mắt nhưng mình không có dùng, mình không có vận dụng cái đôi mắt mình cho nó đúng nghĩa của nó. Mình có tai để nghe nhưng mình thích nghe gì? Mình thích nghe chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, mà hình như mình chưa có tận dụng cái đôi tai của mình để nghe những niềm đau nỗi khổ của người khác, để nghe những cái tiếng kêu cứu của người khác. Có nhiều khi mình sống chung nhà với nhau vậy đó, nhưng mà đôi khi vợ mình đó có những tiếng kêu gào ở trong lòng mà mình chưa bao giờ mình nghe. Có thể là chồng mình có những tiếng kêu gào ở trong lòng mình chưa bao giờ mình nghe. Mình cứ nghe cái gì đâu mà thậm chí người kia mới vừa định nói nó thôi đừng nói nó mệt, ngủ đi. Không bao giờ mình để cho người đã nói, tại vì mình không muốn nghe những cái negative, mình không muốn nghe những cái mà chúng ta cho là buồn, là khó chịu. Thích nghe những cái gì nó êm dịu, nó đi theo thuận cái tai mình. Mình có trái tim nè, nó ngưng đập một chút là mình chết, chút xíu là mình chết thôi. Nhưng mà hình như mình chưa bao giờ rung cảm, chưa bao giờ biết cảm cho ai hết á. Mình trách móc nhiều hơn là mình cảm. Còn nếu mình có sống bằng cái trái tim của mình thì tự nhiên mình sẽ có một trái tim biết cảm. Có một hôm Hoàng ngồi thiền, thì tự nhiên trong đầu mình nảy ra được ba cái câu đó. Trời ơi, mình sống trong đời mình có cặp mắt, mình có đôi tai, mình có trái tim, mà sao mình không tận dụng nó? Mình có đôi tai để nghe, có mắt để nhìn, có tim để cảm. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa nói với mấy chú, bây giờ thấy đại thế thì thầy nói ví dụ thôi. Bây giờ con mà bước vô trong bếp, con thấy cái bao rác, con thấy rõ ràng là có bao rác, là con biết là cái này nó nặng lắm, mấy bác bưng bỏ không có nổi. Trái tim nó nói với mình đó. Thì lập tức cái tay mình hành động liền, mình cầm cái bao rác ra mình bỏ. Tu chưa? Tu rồi. Mình tu rồi đó, mình thuyết pháp rồi đó, mình đang thuyết pháp vô ngôn, không cần nói, mình có trái tim mình cảm liền. Đi làm về, dở nồi cơm ra, thấy hết cơm, vợ chưa về tới, biết là vợ mình về sẽ nấu ăn, biết là hôm nay mình ăn cơm, đi vo nồi cơm lên, không cần chờ vợ về vợ nhắc. Tu rồi. Có một chú Phật tử, chú nói vợ con mẹ tu dữ lắm, mà có cái tật hay nóng. Mỗi lần mà vợ con mà đi thắp nhang mà có hột quẹt mà hết ga đó nha, là bả giục cái hột quẹt cái bóp. Thành thử ra bây giờ là con tu cái hạnh là Nam Mô Bồ Tát thường để ý hột quẹt. Thì mình để ý bằng cách nào? Ông cứ 2-3 ngày ông là ông coi cái hột quẹt nó hết ga chưa. Nó mà hết cái là ông lấy cái hột quẹt khác ông để vô, không cần nói. Mà bà chưa hề bao giờ bà complain cái hột quẹt, bởi vì bà có bao giờ thấy cái hột quẹt nó hết ga đâu. Nó đó, thầy thấy không? Không, rồi nó vậy là chú tu tới rồi đó. Mình biết cái người kia yếu kém chỗ nào, mình đừng có bao giờ mình làm cho cái người đó dễ dàng nổi cái đó lên nữa. Có lợi gì cho ai đâu. Một lần mà họ nổi cơn giận lên đó, là họ đốt hết 3000 cái calorie trong người họ rồi. Họ mới ăn tô phở đó vô, họ giận cái phở trần. Phở bây giờ nó cũng thành phở vậy biết không, nhưng mà nó phơi phới mà. Tức là giờ những cái bổ dưỡng nó đi hết rồi. Rồi bây giờ bà giận lên hay ổng giận lên cái là nó ung sùm trong nhà nữa, thì có lợi cho ai đâu. Vậy mà mình cứ thích chọc nó chết chứ. Cho nên mình ngồi thiền để làm gì? Đó, mình ngồi thiền để mình làm cái việc đó. Có một đêm mà ngồi thiền ở trong phòng, cái tự nhiên mình nghĩ ra như vậy. Trời ơi, mình có cặp mắt để nhìn, có tai để nghe, có tim để cảm, hạnh phúc. Mà mình sống được như vậy đó, đi tới đâu người ta cũng thương hết á, không có cần ở chùa nữa. Đâu phải ở trong chùa mới làm cái chuyện đó, đi ra ngoài cũng làm được chuyện đó. Ví dụ mình bước vô đây mình thấy cái cầu thang nó dơ quá, xình không, lát đi có người té. Đó, mình bước xuống rồi mình cầm đôi giày lên, mình vũ tiếp rồi mình để, rồi mình sẵn có cây mốt đó, mình lao sơn cái đó, thuyết pháp vô ngôn. Có nhiều khi mình phải kiểm lại, cái người đó là vợ của mình đó, sống với mình mấy chục năm trời mà hình như chưa bao giờ mình làm cho vợ của mình có hạnh phúc được một ngày nào hết á. Từ khi gặp mình rồi là từ khổ tới khổ. Có một vị Phật tử trẻ lắm, ngày hôm qua lên thăm ngồi khóc, cuộc đời con khổ, con không có hạnh phúc. Pháp Hòa mới nói chị biết không, thật ra trong cuộc đời này hai cái chữ hạnh phúc nó mong manh lắm. Mà chị muốn giữ được hai chữ hạnh phúc của chị đã khóc bao nhiêu nước mắt để giữ hai chữ hạnh phúc đó mà gọi là tạm thời thôi. Chị gật đầu, chị nói đúng vậy. 12 năm con sống với người con yêu thì 12 năm con khóc đủ. Cho nên Đức Phật mới nói cái chữ hạnh phúc trong cuộc đời này, mình nói đó, hạnh phúc êm ái thôi. Thí dụ giờ Pháp Hòa muốn có nước, cái người ta cho nước cái đó, cái đã cho tôi sướng quá, tôi hạnh phúc quá, tôi uống nước, cái con người cho tôi uống nước à. Cái hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó là êm ái, tôi khổ đó. Bữa nào không ai cho nước cái, ngồi đó than trời không ai cho tôi nước uống hết. Cho nên cái mà chúng ta gọi là sung sướng, là hạnh phúc đó, ở bên dưới đó đó, nó là khổ, nhưng mà cái khổ này nó êm ái lắm. Nó cho mình chút ngọt bùi vậy, nhưng mà khổ. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy? Là bởi vì chúng ta sắp sửa đi vào cái bản kinh ngũ bách danh này. Mà cái bản này là quý vị sẽ thấy Đức Quan Âm thị hiện bằng đủ cỡ đủ kiểu hết. Rồi mình mới thấy được cái diệu dụng của mình. Mình mới thấy được nếu mà trong chúng ta mà mỗi người có một trái tim từ bi của Đức Quan Âm thì chúng ta diệu dụng vô cùng. Chúng ta diệu dụng vô cùng, chúng ta làm được nhiều việc lắm. Ở Việt Nam nó có cái tuồng hát gì không biết mà, hình như là ngao sò ốc hến đó. Thì có cái ông đó, ông tên là ông Ngao, ông mù. Ông mới nói cái câu là 10 ngón tay của người mù để làm gì? Để mò mẫm rờ rẫm sờ sẩm. Thì mình nghe mình tức cười vậy, nhưng mà thật ra nếu mình nghĩ đơn giản thì 10 ngón tay của mình để mà mình ứng dụng, mình làm được nhiều việc giúp người độ đời. Chơi quý vị thấy ông La Hán không? Có một vị La Hán, trời ơi, ông đưa một cánh tay lên là cái tay ông thấu trên trời luôn, rồi đưa cánh tay bên này thấu xuống địa ngục luôn. Hạnh tu chứ gì đâu, mình nói dài cánh tay để mình cứu độ. Đó, mình nghe bảo luật của Việt Nam, mỗi người 5 đồng 10 đồng mình nói dài ra, mình về tận ở đó mình đóng thuyền đóng ghe, mua mền mua cơm mua áo cho những người đồng bào đang lũ lụt. Có phải không? Vậy là mình La Hán có hai bàn tay dài, và mình cũng là Đức Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt. Cho hôm nay đó mình bắt đầu vào cái học cái quyển sám pháp này để mà mình để mình thấy được cái diệu dụng ở nơi mỗi con người của mình. Và mình phải thấy rằng đó, mình có thể làm được bất cứ việc gì. Mình sẽ tập được cái hạnh, mình phát triển được lòng từ bi, mình tập được cái hạnh nhẫn nhục, và mình học được cái quyển triển. Đây nè, khi nói đến Đức Quan Âm là ai cũng nghĩ ra một người nữ tay cầm bình nước, tay cầm nhành dương, đúng không? À, người nữ là tượng trưng cho cái đức hạnh, bình nước là tượng trưng cho nhẫn nhục, người nữ là tượng trưng cho người mẹ, mà người mẹ là có lòng thương. Bình nước là tượng trưng cho nhẫn nhục, nhành dương là tượng trưng cho sự uyển chuyển trong đời. Như vậy thì quý vị thấy là mình có bảo vật chưa? Mình có bảo vật trong tay rồi đó. Bảo vật của mình là gì? Là nhẫn nhục, là từ bi, là mềm dịu, là uyển chuyển. Đừng có xem thường bảo vật trong tay, đừng có dày đạp lên trên hạnh phúc, đừng có tháng năm sầu khổ miệt mài. Mà lỡ như vậy thì giờ đây trầm sông bảo điện, con nguyện sám hối đổi thay. Đó là lý do sám hối, chứ không phải hì hục mà lại 500 lại đó để lấy công với Phật. Mình lại mỗi một lần như vậy. Thí dụ mình lại Đức Quan Âm: Nam mô trừ đầu óc tủy não thống Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là kính lễ Đức Bồ Tát Quan Âm, người có khả năng trừ đi những cái sự đau óc nhức đầu. Muốn không? Mình muốn hết đau óc nhức đầu không? Muốn. Thì đừng có nói những lời cho người ta đau óc nhức đầu. Mình lễ như vậy là mình lễ cái đức tắc như vậy. Mình mong cầu mình được như vậy, có nghĩa là mình cũng mong cầu mình có cái khả năng như vậy. Cho nên mình nói rằng Đức Quan Âm có 500 danh hiệu trong này. Thì bây giờ bắt đầu Pháp Hòa giới thiệu cái bổn sám pháp này. Cái tên của quyển này tên là Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh. Ngũ Bách là 500, có khi người ta gọi là Ngũ Bá. Thí dụ mình tụng kinh Pháp Hoa đó, có chỗ đây là Ngũ Bá đệ tử thọ ký, tức là 500 vị đệ tử được Đức Phật thọ ký. Có chỗ ta để Ngũ Bách, chữ Bách với chữ Bá giống nhau. Thí dụ người ta kêu cây tùng cây bách, hoặc là ta kêu cây tùng cây bá cũng được. Thưa đại chúng, là khi mình học cái quyển này là mình phải vui, là vì mình cũng có một chút tự hào là quyển kinh này của người Việt Nam. Cái quyển này không có nằm ở trong Đại Tạng tiếng Tàu, mà người khi mà các vị người ta nghiên cứu lịch sử đó, thì người ta nghĩ rằng cái quyển này là do một cao tăng người Việt Nam biên soạn. Vì sao mà người ta nói cái điều đó? Bởi vì khi tra lại trong Đại Tạng Kinh tiếng Hoa đó thì không có cái quyển này ở trong đó. Nhưng mà bù lại, khi đọc những cái quyển nghi thức của Việt Nam xuất hiện từ đời Trần, là thế kỷ thứ 12, 13, thậm chí dài dài xuống thế kỷ thứ 15, 16, thì người ta thấy có nhắc tới cái quyển này. Đây, Pháp Hòa trích một đoạn trong này để quý vị thấy là người ta nghĩ rằng cái quyển này: từ bi cao lớn tại trời xanh, che trùm chẳng thấy ngần mé, cúng thân bất hoại, rộng phát 12 nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng 500 tên lành. Cái chỗ mà người ta để ý là cái tên gì? 500 tên lành. Ca ngợi Đức Quan Âm, tu sáu độ, chứng quả một thừa. Tức là một thừa là gì? Tức là nhất. Nhất thừa, mà nhất thừa là Phật quả đó. Tu sáu độ mà chứng được Phật quả, thể nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông, 12 nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng 500 tên lành. Mà cái quyển nghi thức này là xuất hiện ở đời nhà Trần của Việt Nam, tức là khoảng thế kỷ thứ 12, 13 vậy đó. Tức là người ta nghĩ rằng có thể xuất hiện vào thế kỷ thứ 13. Và cái thời đó là cái khi mà người, cái tín ngưỡng Đức Quan Âm ngàn tay ngàn mắt được xuất hiện. Cho nên ở ngoài Bắc á, các chùa cổ đều có cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn này. Nhưng mà khi mà mình học cái cuốn này á, thì mình mới thấy rằng chư tổ Việt Nam á cũng căn cứ vào những cái quyển kinh nói về Đức Quan Âm mà soạn ra. Thì trong đó có những quyển như Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đà La Ni Kinh, hay là Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú, hay là Kinh Bất Không Quyến Sách Chú, hay là Phẩm Phổ Môn của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vân vân. Tức là chư tổ dựa vào những cái quyển kinh mà ca ngợi Đức Quan Âm á, soạn ra để mà làm ra 500 danh hiệu của Đức Quan Âm. Vậy là bây giờ mình hiểu được sơ sơ về cái gốc của cái quyển này rồi. Bây giờ quý vị mở trang đầu tiên, thì ở đây á, là người ta soạn theo một cái nghi thức của một đạo tràng. Khi mà người ta tổ chức một cái đạo tràng người ta lại đó, thí dụ như bây giờ chúng tập hợp là 50-100 vị vậy đó, rồi ở yên một chỗ đó trong vòng 10 ngày hay là 3 tháng gì đó để lễ cái này, thì thường thường những cái dịp như vậy thì người ta hay gọi là một cái đàn tràng. Đầu tiên vô là người ta cử cái bài Tán Dương Chi đó, ca ngợi về cái bình tịnh thủy của Đức Quan Âm đó. Theo Dương Chi Tịnh Thủy, tức là nhằm dương nước tịnh. Cái bài này mình học rồi đó nha, Pháp Hòa lượt đó, không có nói nữa. Dương Chi Tịnh Thủy. Rồi kế đến là người ta ca ngợi Đức Quan Âm bằng một cái bài kệ như thế này. Ca ngợi bằng tiếng Hán là trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, vân vân. Thì cái bài đó bây giờ có một vị Việt Nam dịch như thế này: trí tuệ hoàng thâm, đại biện tài đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết tóc bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Người ta dựa theo cái bài tiếng Hán này người ta dịch lại: ngã kim khể thủ phần hương tán, nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Bài dịch thật là hay. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Bây giờ mình qua cái phần cung văn. Cung văn là gì? Cung văn là cung kính mà lắng nghe. Hay nói một cái người ta thường hay diễn đạt: chúng con từng nghe. Quý vị có nghe câu đó không? Chúng con từng nghe, tức là cung văn đó. Tức là mình đã nghe một cách rất là trân trọng, chứ không phải mà nghe nghe kiểu mình là nghe tiếng Việt kêu hay nghe ba chùm ba chán dịch nghe chặt kỳ dịch sai, phải không? Thành thử ra trong đạo hay dùng chữ cung văn, nghe một cách cung kính. Cái từ này là nhân gian ta dùng. Và trong đạo mình còn có cái câu là đế thính. Đế thính là nghe cho kỹ, nghe hết lòng. Cung văn. Thí dụ như có một cái bài phục nguyện vậy này: cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng, vô thường khởi trạch, ư tôn ti đại hạn, ninh phân vu quý tiện. Chúng con từng nghe là cung văn. Cái hoa sương là sương hoa, hoa nó rơi như sương vậy đó, mà nó dễ rơi, nó dễ lạc, nó dễ mất lắm. Sương hoa dị lạc, thấy không? Thấy mà sương nó rớt xuống vậy thì nó dễ mất không? Sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàn, mộng đẹp sớm tàn. Vô thường khởi trạch, cái sự vô thường thay đổi nó sẽ đến với tất cả mọi người. Vô thường khởi trạch, ư tôn ti đại hạn, không có phân biệt tôn ti thời giờ gì hết á. Ninh phân vô quý tiện, nó cũng chẳng chừa người nghèo người giàu gì đâu nghe. Có không? Cái chết nó có chừa ai không? Cái chết đâu có chừa. Nói cái ông này sang quá để lại sống, chị này nghèo quá rước chị đi, không có. Ninh phân vô quý tiện, không có phân biệt gọi là người bần cung, người giàu có gì hết. Thì không bằng ví dụ cái chữ cung văn vậy đó. Cung văn, mình từng nghe người ta khen ngợi Đức Quan Âm là Đức Viên Thông Giáo Chủ. Tức là cái đấng Viên Thông Giáo Chủ là cái người mà nghe một cách thông suốt tròn đủ. Viên Thông Giáo Chủ, mãn nguyệt kim dung, trời, những cái câu ca ngợi hay vô cùng. Ca ngợi Đức Quan Âm là vẻ từ ái như trăng rằm. Cái vẻ đẹp của Đức Quan Âm đó, đẹp như trăng rằm vậy, gọi là mãn nguyệt. Thường thường mà trăng mà đẹp nhất là trăng gì? Trăng rằm, phải không? Trăng tròn. Cho nên người nào mà mặt mày tròn trịa sáng sủa, ta nói trời ơi mặt đẹp như trăng rằm. Mãn nguyệt kim dung, kim dung là cái dung nhan sáng rực như trăng. Thị Di Đà ư Cực Lạc Quốc Trung, trợ Thích Ca ư Ta Bà giới nội. Đọc vậy nghe mới hay, phải không? Ở cõi Cực Lạc trợ Phật Di Đà, tức là trợ này là giúp cho Phật Di Đà đó. Nhưng người ta dịch là hầu Di Đà miền Cực Lạc hương quê, giúp Thích Ca cõi Ta Bà kham nhẫn. Chữ kham nhẫn là dịch từ chữ Ta Bà đó. Cho nên ở xứ đời này nghe, mình sống rồi nói trời ơi, sao nhiều thứ khổ quá. Đừng quên mình đang ở Ta Bà nha, kham nhẫn chịu đựng. Thị Di Đà ư Cực Lạc Quốc Trung, đó là ở cõi Cực Lạc hầu Phật Di Đà, trợ Phật Thích Ca ở nơi cảnh giới Ta Bà, cư Lưu Ly Bảo Chúng Chi Sơn, tức là trú ở cái núi Lưu Ly Châu Báu, ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi, tức là Sử Thiên Diệp Hồng Liên Chi Tọa. Quý vị theo kịp không? Rồi, quá khứ chánh pháp Minh Vương, đây là nói về cái đời trước của Đức Quan Âm á. Ngài là Phật tên là Chánh Pháp Minh. Quý vị nào muốn biết cái này đó, quý vị phải đọc cái quyển kinh gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh thì quý vị sẽ biết những cái đoạn này. Quá khứ chánh pháp minh quá khứ chánh pháp minh vương, hiện tiền quán tự tại. Hay không? Ta nói rõ ra đời trước là chánh pháp Phật, chánh pháp minh, nhưng mà hiện tại tức là Ngài Quan Âm Bồ Tát. Tam thập nhị ứng. Tam thập nhị ứng là gì? 32 ứng thân. Muốn biết 32 ứng thân này là mở kinh gì? Phẩm Phổ Môn ra, trong này nói đủ. Quảng độ quần sanh, tức là rộng độ chúng sanh. Thất nạn nhị cầu. Thất nạn nhị cầu là gì? Bảy nạn hai cầu. Hai cầu phải là cầu nhị thiên đường chứ cầu không phải cầu nhị thiên đường với cầu xà già đó nha. Nhị cầu này là nói trong Phẩm Phổ Môn là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mà thất nạn mà trong kinh kể là gì? Nạn nước, nạn lửa, nạn quỷ la sát, nạn gông cùng xiềng xích. Nhớ không? Có gợt không? Hình như thấy lát không? Vậy là thất nạn nhị cầu là nói trong Phẩm Phổ Môn đó, mình học rồi đó, nhớ không? Thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật, tức là ai cầu gì thì đều có hết. Thù thắng diệu lực tán mạc ngang cùng. Cái diệu lực thật là thù thắng, tán thắng vẫn không cùng. Nói sao hết? Dứt ở đây. Tán mạc ngang cùng. Rồi bây giờ nói tiếp. Ngưỡng khấu. Ngưỡng khấu tức là ngưỡng mong rủ lòng thương xót. Mình hay nói ngưỡng mong chư Phật rủ lòng thương xót gì đó, thì tiếng âm Hán người ta nói gọn mà. Ngưỡng khấu hồng từ phủ thùy minh chứng, là ngưỡng mong ơn đức ở trên rủ lòng. Rủ tức là nhỏ lòng xuống, như mình nhận là giống như cha mẹ vậy đó, xin cha mẹ hãy nhỏ lòng thương cho con. Rủ lòng. Ngưỡng khấu hồng từ phủ chương động giám, thấy không? Có chỗ ta gọi là ngưỡng khấu hồng từ. Rồi bây giờ ta nói nè, kim thời phụng vị kiến đàn. Kim thời tức là ngay bây giờ đó. Kim thời là có nhiều khi ta không có nói ngày nói giờ vậy, người ta nói cái ngay cái lúc này ta kêu kim thời. Có khi thì quý vị đọc kinh quý vị nghe chữ tư thời. Tư thời cũng nghĩa này đó, chữ tư thời nó cũng có nghĩa đó. Kim thời phụng vị kiến đàn, tức là mình lập lên cái đàn này. Vì ai đó, phụng vị tức là mình vì cái người nào đó. Thí dụ như bây giờ là hôm nay có cái người đó họ xin cái lễ, ví dụ giờ hôm nay thí dụ như cô Trúc Kim, cô Trúc Như mà xin lễ đấy, cái mình nói là sao? Kim thời phụng vị Phật tử gì đó, hiểu không? Tức là mình vì cái người này mà lập cái chuyện này chứ không. Đồng chư dân đẳng, tức là cùng với tất cả mọi người bẩm Phật di huấn, tức là gì? Tuân theo cái lời dạy của Phật. Kiến đàn, lập lên cái đàn, rồi mình đọc cái tên người đó. Cứ tu lễ Quan Âm Phổ Phước, tức là tu tập lễ sám, lễ Đức Quan Âm, cầu phước khắp cả đạo tràng, tức là cứ tu lễ Quan Âm phổ phước đạo tràng. Phổ phước tức là cái phước rộng á, phước cùng khắp. Thượng lai tức là bây giờ đến giờ đây nè, đến bây giờ khởi kiến chi sơ, tức là đàn bắt đầu mở lên, cái đàn tràng này bắt đầu mở, mở đầu cho đàn tràng, gọi là khởi kiến chi sơ cẩn phần tín hương, tức là con xin cung kính đốt nén hương, cung thỉnh Bồ Tát. Câu này mình hiểu rồi không? Cung thỉnh Bồ Tát thì dương liễu di biến sái cam lộ, tức là xin ngài ngài hãy cầm nhành dương mà rưới cam lộ cùng khắp. Trừ diệt não dĩ giai đắc thanh lương, tức là trừ đi những cái nóng bức để cho chúng con được thấm nhuần cái mát mẻ. Tầm thanh cứu khổ ư tứ sanh, nghe tiếng kêu cứu khổ của bốn loài. Thuyết pháp độ thoát ư lục đạo, tức là thuyết pháp độ cho sáu đạo. Sáu đạo tức là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Bẩm từ bi kiên cố chi tâm, tức là sẵn có tâm niệm từ bi kiên cố. Cụ tự tại đoan nghiêm chi tướng, tức là đủ dáng vẻ tự tại đoan nghiêm. Chữ đoan nghiêm đây là đoan trang đó. Hữu cầu giai ứng, có cầu là sẽ được. Vô nguyện bất tùng, không có nguyện nào mà không được, không có nguyện nào mà không làm nên, chẳng nguyện nào mà chẳng linh đó. Cố ngã tri lưu, nên toàn đại chúng đoan bỉnh tịnh quán, tức là hết lòng tịnh quán. Thành tụng mật ngôn, tức là thành tâm trì tụng cái mật ngôn. Gia trì pháp thủy, tức là dùng cái chén nước rồi gia trì vào đó. Bây giờ người ta mới nói về cái khả năng của cái nước nè. Cái bài này hay lắm. Bài này của ngài Thiên Thai Trí Giả ca ngợi cái nước cam lộ của Đức Quan Âm. Phương viên tùy khí, nước này vuông hay tròn là tùy cái đồ đựng. Tùy khí này là không phải, khí này là cái dụng cụ để đựng đó. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ vậy nè. Đây, ví dụ quý vị thấy cái ly này không? Cái ly này nó tròn đúng không? Hiện bây giờ nước ở trong này cái dáng nó ra làm sao? Cái dáng tròn. Mà nếu mà đổ ra ra cái dĩa này thì nó ra, nước nó ra làm sao? Nó xòe ra. Mà nếu mà đổ nó vô trong cái thau bự nữa đó, thì nó rộng ra. Mà đổ vô cái hũ, cái bình vuông thì nó là vuông. Cho nên nước này vuông hay tròn là tùy theo cái bình đựng, tức là phương viên tùy khí. Khí là cái dụng cụ, khí cụ đó. Dinh hư nhậm thời, đầy hay vơi là tùy theo thời tiết. Thí dụ như nếu mà trời mưa thì nó làm sao? Nếu mà nước ở trong hồ mà sẵn rồi mà nếu mưa nữa thì là gì? Đầy. Mà nếu mà trời nắng quá nó bốc hơi thì nó vơi. Có phải không nè? Cho nên tùy vơi là tùy theo cái thời tiết. Xuân phán đông ngưng, mùa xuân á thì tan ra, mùa đông thì đặt lại. Xuân thì phán đông ngưng. Khảm lưu cấn chỉ. Chà, bốn chữ này nó hết giờ nữa nha. Bây giờ mình nói một chút xíu về cái chỗ gọi là khảm lưu mà cấn chỉ nè. Cái chữ khảm và chữ cấn á, nó nằm ở trong cái kinh dịch của đạo giáo. Ngày xưa là vua Phục Hy á, ông lập ra tám quẻ càn khôn, tức là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Rồi Khổng Tử á, mới lấy cái quyển, mấy cái quẻ dịch này nè diễn dịch ra. Bây giờ mình nói dịch là gì? Dịch là di chuyển, dời đổi. Cho nên là kinh dịch tức là những lời dạy của Thánh Hiền về sự chuyển biến của đất trời. Hay nói một cách khác, kinh dịch là một quyển bói toán. Rồi người ta mới căn cứ vào cái chuyện gọi là thí dụ khi trời đất chưa sanh, chưa có gì hết, kêu là vô cực. Khi mà có gọi là thái cực, gọi là gì thì người ta thường gọi là vô cực sanh thái cực. Từ không mà ra có, rồi từ có nó ra âm dương, cho nên gọi là thái cực sanh lưỡng nghi. Lưỡng nghi là âm dương đó. Bây giờ mà đạo, mấy cái người đạo giáo, mấy ông đạo sĩ hay mặc cái áo rồi có cái duyên gian á, cái một cái mà nửa mặt trắng nửa mặt đen á. Màu trắng là tượng trưng cho dương, màu đen là tượng trưng cho âm. Cho nên cái đó là người ta kêu là âm dương. Vô cực sanh thái cực. Vô cực là không, thái cực là có. Vô cực sanh thái cực, thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng. Tứ tượng là bốn hướng, đông tây nam bắc. Tứ tượng sanh bát quái. Bát quái là tám phương. Bát quái biến hóa vô cùng. Là cái câu học thuộc lòng là vậy đó. Chứ bây giờ nhà nào mà ta nghĩ là có ma có cỏ gì đó, cái người ta mua cái bát quái về nó treo hôm trước. Vì người ta tin rằng cái bát quái này là nó chấn đủ phương hết. Cái bát quái này nó chấn bốn hướng tám phương gì nó chấn đủ hết, cho nên bảo đảm nhà mình là an toàn. Quý hiểu ý không? Rồi người ta còn bắt đầu rồi khi đó đó, từ cái đó đó người ta còn đưa ra nữa. Thí dụ như trường hợp mà thái cực là sự sống, và xin lỗi, vô cực là không có sự sống, thái cực là có sự sống. Lưỡng nghi là tượng trưng cho âm dương, tứ tượng là mặt trời, mây, mặt trăng và sao, kêu là tứ tượng. Mặt trời, mặt trăng, mây với sao kêu tứ tượng. Rồi bát quái là hồi nãy mà nói đó, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi đó, thì càng là tượng trưng cho phía tây bắc, càng là tây bắc, đòi là phía tây. Cho nên ông Nguyễn Bính ông có cái bài thơ đó: thôn đòi ngồi nhớ thôn đông, một người chính nhớ người mong một người. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hình như trong cái bài thơ tương tư đó, ông Nguyễn Bính có cái câu đầu: thôn đòi ngồi nhớ thôn đông. Vậy thì ông muốn nói cái thôn gì? Thôn phía gì? Phía tây. Chữ đòi là tượng trưng cho phía tây, cho nên gọi là thôn đòi ngồi nhớ thôn đông. Tức là nói cách khác là thôn tây ngồi nhớ thôn đông. Nhưng mà văn chương thì nó xài cho vậy. Thôn đòi ngồi nhớ thôn đông, là chữ đòi là tượng trưng cho tây. Còn ly á, là lửa, mà ở phía là tượng trưng cho phía nam. Còn chấn là sấm ở phía đông. Tốn là gió là đông nam. Khảm là nước tượng trưng cho phía bắc. Và cấn là núi là tượng trưng cho đông bắc. Cho nên ở trong này mới nói á, trong này mới dùng cái câu là khảm lưu cấn chỉ. Khảm là nước, cấn là núi. Nếu mà nước mà gặp nước thì nó đi trôi chảy, mà nếu mà nó gặp núi thì nó phải dừng lại. Chỉ là dừng, cho nên là khảm lưu chấn chỉ. Vậy hiểu được câu đó không à? Nãy giờ nói lộn xộn không? Có gì lộn xộn không? Lưu là lưu, lưu đây là đi lưu xuất á, phải không? Khảm lưu chấn chỉ, chấn chỉ là dừng. Khảm lưu chấn chỉ, ý người ta muốn nói á, là nước mà nó gặp nước đó thì nó trôi chảy một dòng, mà nếu mà nước này nó đi tới cái núi á, thì nó dừng lại. Đi tới cái chân núi thì nó phải dừng. Khảm là nước, cấn là tượng trưng cho núi. Tại vì đang học cái này mà nói một chút, chứ mình đâu có phải mình nghiên cứu cái này. Nói một hồi cái mình lộn qua, mình đang giảng kinh dịch. mênh mông trừ nguồn màu, chẳng thể đo lường, hạo hạo hồ diễu nguyên mặt trắc. Chữ nguyên này là nguồn, nguồn gốc á. Thí dụ như ở Việt Nam ta, trước bàn thờ ông bà mình để 4 câu: uống nước nhớ nguồn, đúng không? Người Việt mình hay nghe câu đó, uống nước nhớ nguồn. Thì cái chữ 4 chữ uống nước nhớ nguồn này là dịch từ đâu? Ẩm hà tư nguyên, nguyên là nguồn. Thí dụ như hỏi nguyên do nào mà con với nó đánh lộn, tức là phải có cái nguồn gốc nào mà hai đứa gây, chứ đâu phải tự nhiên. Thì cái chữ nguyên là vậy đó, cái chữ nguyên là gốc đâu, từ đâu mà ra. Cho nên ẩm hà là uống nước, uống nước xong. Tư nguyên là nhớ cái nguồn, người Việt dịch lại là uống nước nhớ nguồn. Người ta mới nói đó, nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, quý không cha mẹ sao nên thân người. Có phải không? Người ta mới nói cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Nói vậy đó. Rồi về cái chữ diệu nguyên mạc trắc, phải không? Nước này nó từ ở cái nguồn nó cháy ra một cách không cùng. Mạc trắc là không có thể nào mà mình có thể mình đo lường được. Chữ trắc này là trắc nghiệm á, giống như mình có thể mình trắc được nó, mình có thể mà mình đo lường được nó. Thao thao hồ linh phái nan cùng, suối mênh mông trừ nguồn màu, chẳng đo thể đo lường, cuồn cuộn trừ dòng thiên, khó mà cùng tận. Đức giảng tàn long, hàng đàm tẩm nguyệt. Cái chỗ này là mình phải hiểu rằng có đôi lúc á, nước mà nó bình lặng, nó tự nhiên mặt trăng nó soi xuống cái mặt hồ á, tức là nói một chút xíu mà giải thích cái chỗ này thêm, nhưng mà bây giờ diễn tả cái cảnh là nước mà bình lặng thì mình sẽ thấy được ánh trăng, đúng không? Rồi có khi nó đóng băng lại, nó đóng băng lại, nó làm nhà cho loài rồng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như ở đây nè, cái xứ của mình là xứ tuyết. Thì khi mà nó rơi tuyết xuống, nó rơi nước xuống rồi nó gặp cái khí lạnh, nó thành tuyết đi. Nó thành tuyết vậy thì những cái người mà ở trên Alaska đó họ sống làm sao? Họ sống ở đâu? Ở sống trong những cái, cũng ở những cái hang tuyết đó. Rồi bây giờ ở cái xứ của mình là con nít, là nó ra ngoài sân đây là nó lăn ba cục, nó chồng lên nó làm ông già tuyết, snowman. Rồi người ta thích trang trí nhà người ta trước cái phong cảnh, cái người ta làm thành những cái tảng đá rồi ta đẽo đục thành con này con kia, ta trưng cái nhà người ta. Nhưng mà nó có tan không? Bởi vì cái trời lạnh này nó giữ lại cái đó. Quý vị thấy không? Cho nên ở trong này diễn tả vậy đó. Nước á, có nhiều khi nó lại phẳng lặng chiếu được cái ánh trăng, mà có đôi khi nó đóng thành băng, nó cũng có thể làm nhà cho người ta ở. Mà ở trong này lại dùng là có khi làm những cái đích giảng tạng long, tạng là chứa những con rồng, làm nhà cho rồng ở. Hàng đàm tẩm nguyệt, tức là những lúc mà những cái lúc mà đầm lạnh dấu trăng, trăng nó hiện xuống đó. Hoặc tại long quân vương long bút hạ, tức là nhiều khi ở trên đầu có ngọn bút của ông vua. Hoặc tại quân vương long bút hạ, tại vì ngày xưa người ta là mài mực á, muốn mài mực thì ta phải lấy cái gì, cho chút nước vô rồi cầm cái cục mực mài ra, phải không? Nó mới có mực. Rồi bắt đầu cái gì, tán tác ân ban. Nếu mà ông vua này nó ổng chấm cái mực xuống, cái ông lấy cái bút lông ổng chấm mực vô, mà nếu mà ổng suy nghĩ kỹ càng trước ổng, khi mà ổng phê duyệt một cái tấu chương á, ổng mà suy nghĩ kỹ đàng hoàng á, thì ổng sẽ lại làm ơn mưa móc cho dân chúng, cho thần dân. Nhưng mà nếu mà ổng lỡ ổng phê xuống mà trật một cái thì gì, cũng chết người, đúng không? À, cho nên trong này mới dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Cái câu đó Pháp Hòa học đâu hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đọc cái bài này, Pháp Hòa cái bài này Pháp Hòa đọc hồi nhỏ đó nha. Mà cái bản dịch mà hồi xưa là trong đầu mình cứ nhớ rõ những cái hình ảnh đó vậy đó. Cho nên giờ mà đọc lại là Pháp Hòa nhớ cái hồi xưa Pháp Hòa nói đó. Hoặc cư Bồ Tát liễu chi đầu, sai vi cam lộ. Nếu mà giọt nước này không ở trong bút của ông vua mà lại ở đầu cành dương liễu của Bồ Tát á, thấy không? Hoặc cư Bồ Tát liễu chi đầu, sai vi cam lộ, rưới xuống thì sẽ thành cam lộ. Nhất đích tài trên thập phương câu tịnh, một giọt mà rưới xuống thôi, mười phương cũng đều thấm nhuận. Chữ cu là câu đó. Nói cái này Pháp Hòa nhớ có một thiền sư người Việt, ngài làm cái bài thơ. Tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát, rót lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Câu thơ, bài thơ rất là đơn giản, mấy câu mà diễn tả được cái lòng của một vị Bồ Tát. Tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát, rót lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Tại vì thường thường ở sa mạc là đối lại với nước, đúng không? Sa mạc là cái chỗ khô cằn, vậy mà một giọt rưới xuống thôi cũng làm cho thành biển xanh. Bây giờ mình dừng ở đây nha, để mình nói được cái chuyện của nước và mình ứng dụng mình tu. Cái chỗ này là người ta muốn nói rằng cái nước nó hay nè, nó vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Có những lúc khi mà nó gặp mùa xuân thì nó tan, mà nó gặp mùa đông thì nó đặc. Có khi nó ảnh hiện ánh trăng, mà có khi nó đông lại nó làm nhà cho người khác ở. Nếu nó gặp nước thì nó lưu chảy vô cùng, mà nếu mà nó gặp núi thì nó dừng lại. Để nói lên cái gì? Để nói lên cái diệu dụng của nước, phải không? Mình phải tu như nước, kiểu nào mình sống cũng được. Gặp cái lúc kinh tế tốt, mình làm ăn được thì mình sống nó thoải mái. Gặp cái lúc kinh tế yếu kém, mình làm ăn thất bại, gói ghém mà sống. Và tốn một câu ông bà ta nói nè: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Rồi ông bà ta dạy: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Người dân gian nói một câu gọn gãy, lấy thức ăn ra ví dụ, liệu cơm mà gấp, gấp đậu hũ. Đó, thì bây giờ nguyên cả cái đoạn này để nói lên cái gì? Để nói lên được cái diệu dụng uyển chuyển của một người biết tu và biết sống. Giọt nước tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát, rót lên sa mạc. Cái câu cuối cùng: nhất đích tài trên thập phương khâu tịnh, một giọt mà rưới xuống thôi, mười phương cũng đều thấm. Pháp Hòa nói ví dụ, mình có cái tật thích nhậu, mà nhậu vô là say, mà say rồi là bắt đầu gây gỗ đánh đập trong gia đình. Không có cuối tuần nào mà gia đình mình nó không như cái địa ngục. Bây giờ hiểu rồi, cuối tuần đó không uống rượu, chỉ cần dừng một cái việc uống rượu thôi là nhất trích, nhất đích tài trên, cả nhà được hưởng. Rõ ràng không? Cho nên đâu có phải chỉ ca ngợi cái ông Bồ Tát mà ngồi trên bàn không, mà mình có thể ứng dụng cái chuyện đó một cách rõ ràng trong nhà của mình. Chỉ cần dừng cái đó thôi là mọi người đều lợi lạc. Con mình nó xuyển, mà mỗi lần mình hút thuốc ở trong nhà thì cơn xuyển con nó lên. Mà vợ thì nóng con, nóng ruột con, thấy con bị xuyển thì bắt đầu la hét lên. Rồi, một cái khối thuốc của mình thôi, một cái điếu thuốc phì phà của mình thôi, đốt phổi, đốt nám phổi, đốt gan, con bị xuyển, nhà bị hôi, vợ nổi cáo. Rồi bây giờ dừng lại,
không hút thuốc mới vừa kéo điếu thuốc ra rồi, nhớ lại liền, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Dứt cái đó liền, con nó vui, vợ khỏe, nhà không có hôi, mình không vướng bệnh, là người biết sống. Kiểu nào mình sống cũng được. Trời lạnh quá mặc đồ ấm chút, trời ấm thì bớt ra, nực thì quạt. Người ta bảo là bổ bá giá hàng noãn tức thu. Nếu mà mình mà rách thì mình vá, lạnh thì mình mặc, mà nực thì mình quạt, ấm thì được rồi. Trà có đơn sơ, cơm có đạm bạc, no rồi thôi. Thô trà đạm phạn bảo tức hương. Đó là ba cái pháp của ông Tôn Kiển Sơn, ông dạy con cháu. Trà thô, cơm lạc, no rồi thôi. Bất tranh bất đố, lão tức hương. Đừng tranh, đừng ganh, già rồi cũng hết. Có ai mà không già đâu. Người nào cũng già và người nào cũng chết. Thôi, chữ hưu nào thôi đi, đừng tranh nữa, đừng có đố kỵ nữa. Vì vậy mình đọc xong cái bài tán, cái bài nước này rồi thì là mình thấy rõ ràng cái chuyện tu hành của mình rồi, cái chuyện sống của mình rồi. Học cái bài này nữa rồi nghỉ ha. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu quế tận quyên trừ, linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. Cái bài này có một vị dịch như thế này: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Một giọt mười phương mà rưới cũng đầy. Quan trọng là cái gì? Cái tấm lòng của mình. Người ta mời mình vô ăn cơm, người ta nói là sao? Mời anh chị tới ăn cơm lấy thảo, phải không? Và người ta nói rõ, ta nói dạ mời anh chị dùng cơm lấy vị, chứ đâu có ai nói lấy bị đâu. Lấy vị biết sao cho đủ. Mình tới chùa mình ăn là mình lấy vị thôi, lấy lọc thôi. Mà mình muốn sang, muốn ngon, gọi là sang, ngon, nóng, kiểu làm sao được. Mình phải hiểu là tấm lòng người ta nấu ra cho mấy trăm cả ngàn người ăn, nguội chút cũng thông cảm. Mà lỡ hộp cơm mà mở ra mà có món nó hư cũng cảm thông, là bởi vì người tội nghiệp, người ta đã công xương người ta nấu, ai muốn nó hư đâu. Ta hư ta còn đau khổ hơn mình nữa. Mình mở hộp cơm ra ba món mà hư có món là mình lung sùm lên rồi. Mình lại quên cái người nấu họ còn khổ hơn mình nữa. Bỏ tiền, bỏ của, bỏ công vô đó mà lại không ai ăn được, ta khổ hơn mình. Mình ba món mình mở ra mình ăn được hai, dục một, được rồi. Hồi nãy nó mà nói đó, sống mà mình có tai để nghe, có mắt để nhìn, có tim để cảm, thì không có còn trách phiền gì nữa hết. Mình là một Bồ Tát, đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, khổ não trách móc tiêu tan hết. Nhà mình thanh tịnh ở ngay đây. Đàn tràng là nhà mình chứ gì nữa. Bây giờ về mình thử đi. Mấy chục năm tôi chưa bao giờ làm bà vui nghe. Bữa nay tôi hiểu rồi. Tôi nguyện trong lòng tôi không có làm khổ bà nữa. Tôi không có làm khổ bà nữa. Tôi không có khó khăn trong cái chuyện ăn uống nữa. Tôi không có khó khăn trong cái chuyện ăn mặc hàng ngày nữa. Già rồi, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Con nghe được như vậy, trời ơi, con cảm ơn ba. Hồi nào giờ con không dám nói. Một giọt mười phương rưới cũng đầy. bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, bao nhiêu cái khổ đau của người vợ hay là của người chồng bao nhiêu năm nay chịu đựng, nhờ một câu nói đó của mình, nhờ một cái việc làm của mình, tự nhiên bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Có những người con làm cha mẹ khổ cùng cực, chỉ cần quỳ xuống: con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ, con không có làm nữa. Thường thường ở Việt Nam mình hay dạy con vậy lắm, đánh nó một trận rồi phanh nó lại: con xin lỗi ba, rồi con gì nữa? Dạ từ nay về sau con không dám nữa. Nó biết làm cho người ta vui. Trời ơi, chỉ nhiêu con mới có cái bài này thôi. Vì cái điệu này là chắc có bộ 4 buổi không hết. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình không có học kinh thì thôi, mình mà mở kinh ra mình học rồi, trời ơi, nó mênh mông vô cùng, hay ho vô tận. Vậy mà làm sao mình không tu? Còn gì nữa mà mình ngồi đó mà mình than van trời đất, trách móc gì nữa, tranh gì nữa, dành gì nữa? Phật tổ các ngài đã vì mình mà soạn những cái này quá trời quá đất rồi. Đây mình đi ra mà người ta mở cửa thì mình đi ra sẵn tay, người ta mở cửa đi ra thank you, cảm ơn người mở cửa. Mà lỡ mình đi ra người ta đóng cửa cái rầm, không sao, nếu không có anh tôi cũng tự mở. À, khảm lưu cấn chỉ, gặp nước thì tôi lưu, đã mở cửa sẵn thì tôi đi, thì sẵn tay anh mở thì tôi cảm ơn luôn, mà lỡ không ai mở thì tôi mở. Có gì đâu mà khó. Quý vị thấy không, mình đi lỡ mình đi shopping nè, mình đi đâu nè, mình thấy có người sắp sửa bước ra, thường thường là mình luôn luôn mình đứng lại, mình mở cửa mình chờ cái người đó đi ra, đúng không? Xứ Tây Phương nói như vậy. Và đi ra rồi cảm ơn, người kia liền đáp: không có chi, lịch sự nữa, hân hạnh của tôi, it's my pleasure. Đó, cái chuyện mở cửa và đóng cửa thôi là cũng nói lên được cái chuyện mà khảm lưu cấn chỉ rồi, tu hành được hết. À, bữa nào mình về nhà có sẵn thì mình ăn, không có thì mình chờ, đói quá thì nấu gói mì ăn đỡ, kiếm miếng bánh mì ăn đỡ, không có gì mà rầy rà lên hết. Người ta cũng cực khổ mệt, thấy không? Dinh hư nhậm thời, xuân phán đông nưng, khảm lưu cấn chỉ. Bữa nay mình thêm chút kinh dịch nữa. Hết giờ chưa? Rồi thôi xin. Dạ. Cái chữ sái là rải ra, năng là có thể, có khả năng khiến cho một cái rẫy này đi ra, một cái rẫy nước này. Nhất trích hay là nhất đích là âm, một giọt. Nhất đích là một giọt. Nhớ mình học kinh Địa Tạng không? Nhất xa, nhất trần, nhất gì nữa? Nhất còn nhất nhối mà. Ở trong Phật Pháp, phải không? Mình làm công việc đạo thiện chừng bằng sợi lông, nhất mau, nhất trần, nhất xa, nhất đích. Một hạt cát, một hạt bụi, một giọt nước, một sợi lông cũng cứ làm. Chữ đích là một giọt, chữ sái là một rải, cũng giống nhau, muốn sái muốn giọt gì cũng được hết. Thầy xin cảm ơn đại chúng. Và hôm nay mình đã bắt đầu vào cái học cái bản này. Thì thôi, Pháp Hòa thì cứ trong lòng cứ ngại sợ làm phiền giờ của đại chúng học mấy cái này. Nhưng mà thôi, mình nghĩ lại là học cái nào cũng lợi hết. Như vậy mình thích không?
rồi từ từ còn vô. Không mà nó chỉ mất thì giờ mấy cái bài đầu, nhưng mà cái mấy cái bài nó hay lắm, không có giải thích sơ sơ được. Rồi mấy câu danh hiệu kia thì đơn giản, mình nói mau lắm. Rồi bây giờ xin cảm ơn đại chúng, mình hồi hướng nha.
Chúng sanh vô